dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm được xác định là đòn bẩy kinh tế hữu hiệu, giúp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề thúc đẩy động lực tăng trưởng, nỗ lực phát triển kinh tế với những nội dung cụ thể sau. Chủ động bám sát diễn biến thị trường, doanh nghiệp dệt may gia tăng đơn hàng, khẳng định ưu thế hàng Việt Nam, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, ghi nhận tại hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Thưa quý vị và các bạn, một trong ba trụ cột tăng trưởng kinh tế là xuất khẩu đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ tháng đầu năm 2024. Theo Bộ Công Thương, kết thúc tháng đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 34 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ 2023. Tín hiệu vui đến với dệt may, ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, khi ngay từ đầu năm xuất khẩu đạt 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ 2023. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, người lao động đã bắt tay vào sản xuất. Tại Tổng công ty May 10, hơn 12.000 người lao động, cán bộ, công nhân viên hăng hái thi đua với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 5 và đang tiếp tục đàm phán cho những tháng tiếp theo. Tổng công ty đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, trong đó tập trung phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, xanh hóa trong sản xuất, khẳng định trách nhiệm của nhà sản xuất với người tiêu dùng trong việc cung cấp cho thị trường những sản phẩm có nguồn gốc thân thiện với môi trường.
Đến thời điểm hiện nay thì có những cái hồi phục về lượng hàng, có nghĩa là việc làm cho người lao động. Chúng tôi đang xây dựng kịch bản kế hoạch là tăng trưởng từ 5 đến 7% so với năm 2023. Và đây cũng là một kịch bản là tương đối lạc quan so với cái tình hình thực tế hiện nay.
Năm 2024, tổng cầu dệt may có xuống cải thiện so với năm 2023, nhưng vẫn còn nhiều bất định phụ thuộc vào diễn biến thị trường Mỹ, Liên minh châu, Trung Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, ngành dệt may vẫn phải đối diện nhiều thách thức khi căng thẳng địa chính trị, lạm phát vẫn còn tiềm ẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, doanh nghiệp dệt may đang tiếp tục duy trì ổn định nguồn lực, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, cải thiện công tác tổ chức sản xuất, đồng thời bám sát và cập nhật tình hình thị trường, không để gián đoạn sản xuất, người lao động phải nghỉ việc. Ông Vương Đức Anh, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech nhìn nhận.
Chúng ta nhìn thấy yếu tố tích cực cũng nhiều, thế nhưng mà áp lực thì về mặt chi phí và những yếu tố bất định cũng tiềm ẩn thường xuyên. Nhìn thấy những cái yếu tố mà chúng ta có thể đoán định, ví dụ như là với thị trường Mỹ thì năm 2024 khả năng rất là cao, nhu cầu tiêu dùng chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng quay trở lại trong 6 tháng cuối năm 2024 thì có thể họ sẽ tăng cái nhu cầu về mua sắm. Tương tự thì với thị trường châu Âu thì cũng hy vọng là sẽ có cái thay đổi lớn về mặt chính sách. Tất nhiên là với thị trường châu Âu thì chúng tôi không kỳ vọng nhiều, phải đến năm 2025 thì họ mới dần hồi phục. Thì ở đây chúng tôi cũng dự báo về mặt thị trường nhận định cho đến thời điểm hiện tại thì quý 1 những tín hiệu tích cực đặc biệt đối với ngành may sẽ xuất hiện rất là rõ nét vào 6 tháng cuối năm. Còn với thị trường nguyên liệu thì hiện tại thì cũng còn nhiều yếu tố mà chúng tôi cũng chưa thể dự báo được chính xác ở thời điểm hiện tại.
Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang nhận định các đơn hàng trở lại gần đây cho thấy ngành dệt may đang tiếp tục phục hồi. Để hoàn thành các mục tiêu kim ngạch xuất khẩu từ nay đến năm 2030, ngành dệt may sẽ chuyển trọng tâm dần từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn. Giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2035 phát triển hiệu quả, bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài việc ngành phải giải quyết một số vấn đề lớn là tiếp tục đa dạng hóa thị trường, khách hàng và mặt hàng, theo ông Vũ Đức Giang cần nhận diện và có giải pháp đối với những yếu tố tác động trong cạnh tranh thương mại, không chỉ cho ngành dệt may mà còn cho tất cả các ngành công nghiệp khác.
Năm 2024 thì chúng tôi đang đưa ra một kịch bản khoảng 44 tỷ đến 45 tỷ trong cái xuất khẩu năm 2024, bởi vì chúng tôi có cơ sở rằng là thị trường đã quay lại rồi, một số các nhãn hàng đã quay lại rồi và chúng ta đã có những cái đơn hàng cho cái quý 1, quý 2 rồi. Khi cái hiệp định thương mại của chúng ta sẽ ký thêm một số nước khác nữa Thì đây là yếu tố tôi cho rằng là sân chơi toàn cầu được mở ra toàn diện thì ngành dệt may Việt Nam sẽ lan tỏa theo cái thị trường, theo cái hiệp định thương mại. Và tôi tin rằng là ngành dệt may Việt Nam chúng ta sẽ có được một cái mục tiêu phát triển cho 44-45 tỷ trong năm 2024.
Dù thị trường thế giới vẫn còn nhiều biến động nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, hy vọng năm 2024, ngành dệt may sẽ đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ đến 45 tỷ đô la Mỹ.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Thưa quý vị, thúc đẩy tiêu dùng, một trong ba động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều giải pháp đang được triển khai ngay từ đầu năm. Dù chịu sức ép cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập ngoại, nhưng hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. Điều này khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc của hàng Việt ngay trên sân nhà. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, thay vì lựa chọn bánh mứt kẹo ngoại nhập, nhiều người tiêu dùng lại ưu tiên lựa chọn hàng hóa sản xuất trong nước. Bên cạnh chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và giá phù hợp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt đã khai thác yếu tố văn hóa dân tộc, đặc sản vùng miền để tiếp cận người tiêu dùng.
Chất lượng hàng Việt Nam hiện nay thì đã được cải thiện cũng như là nâng cao khá là nhiều. Thứ nhất là về mẫu mã, có nhiều loại mẫu mã đa dạng hơn, công năng sử dụng nhiều hơn. Gia đình thì sẽ ưu tiên hàng Việt Nam hơn.
Chất lượng hàng Việt Nam hiện nay thì cải thiện hơn rất là nhiều và đa dạng về mẫu mã cũng như là sản phẩm. Giá thành thì cũng là khá là hợp lý. Vẫn là ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam bởi vì mang được cái tính chất gần gũi, cổ truyền, cũng khá là yên tâm khi mà sử dụng hàng Việt Nam.
Có xu hướng là sử dụng hàng Việt nhiều hơn bởi vì cảm thấy là hàng Việt hiện nay thì có những cái ưu điểm vượt trội rất là nhiều. Nhiều sản phẩm thì có được những cái chất lượng không kém gì so với hàng nhập khẩu đắt tiền cả.
Theo thống kê của Bộ Công Thương, ở kênh bán lẻ hiện đại, tỷ lệ hàng Việt bày bán tại siêu thị cửa hàng của các doanh nghiệp trong nước hiện chiếm hơn 90%, tại các hệ thống siêu thị nước ngoài từ 60 đến 96%. Ở kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ, cửa hàng tạp hóa cũng chiếm từ 60% trở lên. Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sức mua hàng Việt ngày càng tăng cao, có hơn 90% người tiêu dùng cho biết sẽ ưu tiên mua hàng Việt khi đi mua sắm, 75% người tiêu dùng khuyên người thân, bạn bè nên mua hàng Việt. Thành quả đáng tự hào này là kết quả nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, trong đó có vai trò tiên phong của những hệ thống phân phối bán lẻ, điển hình là Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop. Ông Lê Văn Liêm, giám đốc khu vực miền Bắc, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop cho biết.
Thì đối với đơn vị bán lẻ có những bước chuyển mình để cho phù hợp. Thứ nhất là cũng làm sao để lựa chọn những sản phẩm kinh doanh phù hợp hơn. Thứ hai là đa kênh bán hàng, không phải phục vụ riêng cho những cái đối tượng mà trước đây mình đã phục vụ, mà bây giờ có những cái thế hệ mới, các bạn đó có những cái nhu cầu nó phát sinh hơn. Thứ ba, bài toán cái doanh nghiệp để cân đối cái danh mục sản phẩm, ví dụ như là bây giờ mua hàng không những thiết yếu nữa mà thiết yếu trong thiết yếu. Thì đối với Sài Gòn Coop, chúng tôi bên cạnh việc phối hợp với nhà sản xuất công tác chuẩn bị thì chúng tôi cũng có thực hiện một số cái công tác bình ổn, những cái biện pháp như vậy mà thông qua những cái hoạt động mà thay đổi xu hướng tiêu dùng của những người tiêu dùng, thì không riêng Sài Gòn Coop, các đơn vị bán lẻ khác cũng có những hình thức thay đổi để làm sao nó phù hợp.
Quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đã vượt con số 180 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Doanh thu kênh bán lẻ tạp hóa của Việt Nam giai đoạn 2024-2029 dự báo tăng trưởng bình quân 6,3%, trong đó chuỗi đại siêu thị, minimart và cửa hàng tiện lợi tăng trưởng khoảng 9,6%. Những yếu tố này đã khiến Việt Nam trở thành mảnh đất màu mỡ cho các nhà bán lẻ. Đồng thời, đây cũng là thời cơ để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối trong nước cho hàng Việt Nam chất lượng toàn cầu, hàng Việt Nam có chất lượng quốc gia và thương hiệu quốc gia.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, một trụ cột tăng trưởng quan trọng tiếp theo là đầu tư công. Nhận thức rõ những khó khăn thách thức rất lớn của năm nay, ngay từ đầu năm nhiều địa phương đã linh hoạt sáng tạo, chủ động vượt qua thách thức. Tại hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, hiện nay sau khi các địa phương bàn giao mặt bằng, các chủ đầu tư, đơn vị thi công, huy động nhiều phương tiện máy móc, người lao động, khẩn trương thi công các dự án cao tốc. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
Tại tỉnh Phú Yên, Hiện có 2 dự án cao tốc thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam gồm dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong. 2 dự án có tổng chiều dài gần 90 km. Các địa phương tại Phú Yên đã bàn giao gần 98% mặt bằng, khối lượng còn lại chưa bàn giao. Tỉnh Phú Yên đã xây dựng 10 khu tái định cư, 2 khu tái định cư ở thị xã Sông Cầu đang thi công. Từ mùng 4 Tết, các nhà thầu đã mở hơn 20 mũi thi công, đến nay đã đạt sản lượng từ 23% đến 28% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, việc giải quyết các thủ tục khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường tại tỉnh Phú Yên còn chậm. Ông Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc điều hành dự án Chí Thạnh Vân Phong, Ban Quản lý Dự án 7 cho biết nhiều vị trí trụ điện 110 kV, 220 kV di dời lại là những vị trí có nền đất yếu, cần thời gian dài để xử lý chống lún. Chậm trễ di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Liên quan đến cái xử lý nền đất yếu, không di dời sớm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Thì không di dời đường điện thì không thể thi công được. Chậm ngày nào sẽ chậm cái phần gia tải ngày đó. Vị trí này thì cần phải xử lý nền đất yếu được khoảng 300 ngày. Nên là cứ chậm thì sẽ kéo đích 30 tháng 6 năm 2015.
Tại tỉnh Khánh Hòa, đến nay các địa phương đã bàn giao đạt 99,6% mặt bằng tuyến chính dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Dự án này dài hơn 83 km, nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay các địa phương đã hoàn thành 6 khu tái định cư và đã tổ chức phân lô bốc thăm cho 203 trên 203 hộ tái định cư. Các khó khăn về di dời hạ tầng kỹ thuật đang được tháo gỡ. Hiện tiến độ triển khai chung của toàn dự án đạt khoảng 40% khối lượng, nhanh hơn so với kế hoạch đề ra là 1,8%. Thời gian vừa qua, nhiều đơn vị thi công xuyên Tết Giáp Thìn, có những đơn vị thi công từ ngày mùng 1 hoặc mùng 2 Tết. Đến nay, hơn 1.800 kỹ sư công nhân và gần 1.000 máy móc thiết bị đang thi công trên công trường. Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phấn đấu dự án hoàn thành vào tháng 6 năm 2025, vượt 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Ông Bành Văn Anh, Giám đốc điều hành thi công công ty cổ phần Ligen tại gói thầu XL01 cho biết.
Tiến độ đã vượt khoảng 15% so với mục tiêu đã đề ra. Tháng 3 năm 2024 thì cái công tác thi công về nền đất thì cơ bản là hoàn thiện. Ký hợp đồng với lại chủ ban quản lý dự án 7 thì tháng 11 năm 2025 là dự án được bàn giao. Tuy nhiên với quyết tâm của công ty cổ phần Ligen thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu vượt tiến độ khoảng từ 3 tới 6 tháng.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đồng loạt triển khai 4 dự án cao tốc với tổng chiều dài gần 180 km gồm Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Trong số này, dự án Nha Trang - Cam Lâm đã đưa vào khai thác. Trong quá trình triển khai thi công, việc di dời các công trình truyền tải điện quốc gia, chuyển đổi đất rừng gặp nhiều khó khăn, yêu cầu cao về kỹ thuật, phức tạp về thủ tục. Vì vậy, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tháo gỡ các khó khăn. Đồng thời, các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ gần với khu dân cư nhằm tạo sự đồng thuận cho người dân. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, tháo gỡ về mặt bằng, nguồn vật liệu là những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Khi các dự án cao tốc hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ tạo nên sự kết nối liên thông, liên vùng, tạo điều kiện cho Khánh Hòa phát triển.
Người dân rất là đồng thuận, bàn giao 100% mặt bằng đến nhận đất để chuẩn bị tái định cư. Còn vấn đề thi công, chúng tôi cũng đảm bảo các nguyên tắc để làm sao là các cái đơn vị thi công có mặt bằng, có cái nguồn nguyên vật liệu. Đây là những cái kinh nghiệm của Khánh Hòa. Khánh Hòa là đang triển khai 4 cái tuyến cao tốc, tổ chức thi công rất là nhanh chóng và thậm chí là chúng tôi cũng đang phấn đấu vượt tiến độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cao tốc qua hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Tới đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.